Kết luận: cuộc tiếp xúc đến đây đã thỏa mãn. Chúng tôi không còn sự thắc mắc nào khác. Chân thành cảm ơn vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Một lần nữa xin cảm ơn. Chúng tôi ra về mà nghe lòng mình rất vui. Không ngờ ở một nơi xa xôi hẻo lánh có ngôi chùa mang phong cách Thiền Tông của nhà Phật, đáng được học tập. Nhiều năm chúng tôi đi tìm cái cốt tủy căn bản tu của Đức Phật dạy nơi thế giới này. Đến ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu này, chúng tôi đã thông hiểu hết và có nhận xét về ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu này như sau. 1. Nếu ai muốn tu hành theo đạo Phật, đây là ngôi chùa đáp ứng đầy đủ cho những ai thật tình muốn tu theo chánh pháp mà Như Lai đã dạy, nơi thế giới này không bị lạc vào rừng tà mê. 2. Vị nào hiểu được căn bản Phật tánh, phàm phu tánh, tâm tánh và công năng của nghiệp như chùa Thiền Tông Tân Diệu này đã nêu, cơ may vị đó mới có thể giác ngộ, và từ chỗ giác ngộ đó mới giải thoát được. Còn quý vị không tu theo Thiền Tông, dù học cao đến đâu, thăng tiến đến cỡ nào, tu hành theo cách gì đi chăng nữa, vạn năm sau cũng bị đi trong sáu nẻo luân hồi, không khi nào giải thoát được. 3. Muốn tu theo Thiền Tông, người tu trước hết phải nhận ra nơi mình có Phật tánh. Nhận ra Phật tánh của chính mình rồi thì mới biết đường đi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh được, tức về quê xưa của chính mình. Còn không biết, đi nghe người này nói, người kia dạy, uổng công vô ích. Vì sao vậy? Vì chính bản thân của người dạy, họ còn không biết Phật tánh là gì, thì làm sao họ dạy cho người khác biết được? Mà họ chỉ dạy tu tâm của vật lý, thì làm sao giải thoát được? Vì chỗ họ không biết đó, nên họ dạy tu giải thoát. Phải tu kiểu này, ngồi thiền theo kiểu nọ. Có nhiều vị dạy còn đặc biệt hơn, cầu, mong, mơ, tưởng, lạy lục hay niệm gì đó để được giải thoát. Nghe những vị dạy như vậy, chúng tôi mới trực nhớ lại lời nguyền của Ma Vương khi Đức Phật còn tại thế. Lời nguyền của Ma Vương như sau. Này ông Cồ Đàm, Ma Vương gọi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hiện giờ ta không làm gì được ông, vì ông sử dụng thanh tịnh thiền để ngăn, không cho phép thuật vật lý của ta phá ông. Nhưng ông phải nhớ rằng, khi ông không còn ở thế giới này, các đệ tử của ông tuy đã cạo đầu, mặc áo vàng hay áo nâu, hoặc mặc bất cứ thứ áo gì đi chăng nữa, cất chùa to, chùa nhỏ để tu theo ông, nhưng những việc làm của họ là làm theo ý của ta cả. Ông hãy chờ xem. Tiếp theo là một tiếng cười đắc chí của Ma Vương. Đức Phật vừa nghe lời nguyền của Ma Vương, Ngài liền bủa lòng thương cho tất cả chúng sanh hậu thế. Không biết rồi đây, các môn đồ của Ngài có vượt qua được lời nguyền của Ma Vương không? Hiện nay, chúng ta là người hậu thế, học thức cao, văn minh vật chất quá tuyệt vời, hiểu biết hơn hẳn những người xưa. Việc tin tưởng không khoa học, chúng ta không làm theo. Còn việc loại bỏ lời nguyền của Ma Vương, chúng ta có làm được không? Hay chúng ta sợ Ma Vương mà phải làm theo lời nguyền ấy? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị thông triệt nơi thế giới này. Chúng tôi xin nói rõ, cái gì là chân thật của chúng sanh, cái gì là do ma vương quản lý chặt. Đức Phật đã biết thì ma vương cũng đã biết. Vì chỗ ma vương biết đó nên ma vương mới có lời nguyền cực mạnh như vậy. Đức Phật thấy lời nguyền của ma vương rất phải. Vì sao phải? Vì nơi thế giới vật chất này là do ma vương quản lý, mà chúng sanh nơi thế giới này bị 16 thứ thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến bao phủ, thì làm sao vượt ra ngoài sự quản lý của ma vương được. Vì chúng sanh bị kẹt vào 16 thứ trên, Đức Phật muốn giúp cũng không biết làm sao giúp được, mà Ngài chỉ có một cách duy nhất chỉ cho chúng sanh biết. Ai muốn không bị lời nguyền của ma vương, duy nhất là đừng sử dụng bất cứ thứ gì do ma vương quản lý, thì ma vương không làm gì được. Đức Phật đã dạy như vậy, chúng ta có nghe lời vàng ý ngọc của Đức Phật dạy hay không? Hay chúng ta nhắm mắt mà làm theo lời nguyền của ma vương? Lời vàng ngọc nói trên của Đức Phật dạy, chúng tôi may mắn được vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu nói lại cho chúng tôi biết. Vậy, vị nào muốn không bị lời nguyền của ma vương thì hãy thực hiện đúng lời của Đức Phật dạy. Còn vị nào muốn làm theo lời nguyền của ma vương thì cứ tự nhiên, chứ không ai giúp gì cho ai được. Kết thúc quyển sách thứ nhất này, chúng tôi có lời cảm ơn vị trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu bằng 4 câu như sau. May mắn thay, ở đời mạt pháp mà có ngôi chùa mang phong cách Thiền Tông đúng chánh pháp. May mắn thay, giáo pháp Thiền Tông của Như Lai dạy hiện còn lưu lại nơi thế giới này. May mắn thay, ở nơi xa xôi hẻo lánh mà có một ngôi chùa đúng theo phong cách Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy. Vui mừng thay, chúng tôi được nghe chánh pháp Thiền Tông của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni do trưởng ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu nói ra và có ghi đầy đủ ở chùa. Sau cùng, chúng tôi có lời gợi ý như sau. 1. Ai là người muốn tu hành để được giác ngộ và giải thoát đã có nơi tìm hiểu? 2. Ai là người muốn tìm hiểu 6 pháp môn tu mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy nơi thế giới này, hãy đến ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu này tìm hiểu. 3. Ai muốn biết được 3 chỗ tuyệt quý của pháp môn Thiền Tông? 1. Yếu chỉ Thiền Tông. 2. Bí mật Thiền Tông. 3. Được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh của chính mình, thì hãy đến chùa Thiền Tông Tân Diệu để tìm hiểu. Kính chúc những vị có duyên đọc được quyển sách này hay có duyên lớn đến viếng ngôi chùa Thiền Tông Tân Diệu, mong quý vị đạt được những tầng bậc nói trên. Chúng tôi xin nói rõ thêm như sau. 1. Bình thường, hiểu khái niệm hay căn bản Thiền Tông là quý vị nhận được yếu chỉ Thiền Tông. 2. Cao hơn nữa, quý vị giải mã được tất cả các ngôn từ mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy nơi thế giới này là quý vị đạt được bí mật Thiền Tông. 3. Tuyệt vời nhất, cao quý nhất và hạnh phúc nhất, quý vị được rơi vào bể tánh thanh tịnh Phật tánh của chính mình. Nếu vị nào đạt được phần thứ 3 này, Đức Phật có dạy là vị đó đã về đến quê xưa của chính mình rồi vậy.